Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng ở Dallas và Houston với Huy Cường. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh. Mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Từ Rico của miền Nam California, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và thưa quý vị. Hiện nay là 56 độ tại Garden Grove. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 66 cho đến 67 độ mà thôi, và thấp về đêm là khoảng 43 cho đến 45 độ. Hiện nay thì gió Nam đang thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Thưa quý vị, bầu trời, mặt trời vẫn chưa lên, vẫn còn tương đối là hơi u ám. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên, tức là khoảng 74-75 độ, thưa quý vị. Không biết thời tiết tại Dallas như thế nào, thưa Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin kính gửi lời chào đến quý thính giả và quý anh. Tại Dallas ngày hôm nay không có dự báo mưa, tuy nhiên từ sáng đến giờ thì cũng không thấy ánh nắng mặt trời. Bầu trời hơi xám, có nhiều mây đen nhưng mà không có dự báo mưa. 55 độ là nhiệt độ ở bên ngoài hiện giờ và trong ngày hôm nay lên cao nhất là 64 và thấp là 39 độ vào buổi tối. Tuy có một điều là gió thổi mạnh hiện giờ theo hướng nam với tốc độ từ 20 đến 30 dặm một giờ. Và trong ngày những đợt gió có thể lên tới hơn 40 dặm một giờ, thưa quý vị. Sang ngày mai dự báo trời nắng với nhiệt độ cao nhất là 69 và thấp là 51 độ vào buổi tối. Xin trả lời bên Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời vẫn còn nhiều mây xám, tuy rằng cũng có một chút nắng vàng le lói trong ngày hôm nay. Cơ hội mưa là 10% nhưng mà vẫn chưa thấy mưa, có lẽ buổi chiều có một chút xíu mưa. Nhiệt độ hiện tại là 66 độ, cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Tối nay xuống thấp vào khoảng 55 với gió đông thổi rất là nhẹ dưới 5 dặm một giờ. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý thính giả. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay, trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, một toán thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở tại Iran trong một chuyến đi nhằm giải quyết cuộc tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran. Phái đoàn của cơ quan nguyên tử năng quốc tế gọi tắt là IAEA do ông Herman Nakush, trưởng toán thanh sát Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, đã đến Tehran ngày hôm nay. Ông Nakush nói là ưu tiên hàng đầu của ông là phân tích các mức độ quân sự có thể có của chương trình hạt nhân Iran. Ông cũng đã nói thêm rằng toán thanh sát của cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn thấy các kết quả cụ thể trong hai ngày đàm phán với các giới chức Iran. Tuy nhiên, ông khuyến cáo là sẽ cần có thời gian mới đạt được tiến bộ. Các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc muốn Iran giải thích các kết luận của một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế mới đây, trong đó có nêu lên những bằng cớ về công trình thiết kế một vũ khí hạt nhân của Iran. Iran cho biết là phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế dựa vào những nguồn tin bịa đặt. Trong khi đó, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon đã họp với giới lãnh đạo Israel giữa lúc Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về khả năng là Israel có thể ra tay tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Trong một cuộc phỏng vấn hôm qua, tướng Martin Demji, tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cảnh báo rằng một cuộc tấn công nhắm vào Iran vào lúc này là thiếu khôn ngoan. Hoa Kỳ xem hành động quân sự là phương án cuối cùng. Israel hoan nghênh các biện pháp trừng phạt gay gắt hơn do phương Tây áp đặt. Nhưng tại cuộc họp hàng tuần của nội các Israel, thì giới chức vẫn cảnh báo là các biện pháp trừng phạt đã không đạt được hiệu quả. Bộ trưởng Quốc phòng Israel là Ehud Barak nói là Iran đang tiến gần hơn đến chỗ có khả năng hạt nhân và tuyên bố là Israel không loại trừ bất cứ phương án nào tại thời điểm này, kể cả một giải pháp quân sự. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cũng liên quan đến thông báo mới nhất từ Iran là sẽ ngưng xuất cảng dầu hỏa sang Anh và Pháp, thì giá dầu thô ngày hôm nay đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng vừa qua với cái giá là trên 105 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Sau khi mà Iran ngưng xuất khẩu dầu sang Anh và Pháp trong một cái sự kiện mà người ta gọi là một cái sự gia tăng trong cái cuộc tranh chấp này giữa Iran với cộng đồng Tây Phương. Cho đến vào khoảng giữa trưa giờ bên Âu Châu thì giá dầu thô bán cho tháng 3 đã tăng 1.91 thùng Mỹ Kim một thùng lên đến khoảng 105.15 Mỹ Kim một thùng. Và tại Hoa Kỳ ngày hôm nay thì là ngày lễ nghỉ President Day, cho nên là không có những cái tin tức về cái giá dầu tại thị trường Hoa Kỳ hiện giờ. Và bộ dầu hỏa của Iran ngày hôm nay nói ngày hôm qua là đã ngưng những cái chuyến dầu chở sang cho các công ty của Anh và Pháp, được coi là một cái hành động đi trước của Iran nhắm vào Liên hiệp Âu Châu, vì Liên hiệp Âu Châu đã hợp tác với Hoa Kỳ trong cái việc mà phong tỏa các tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran cũng như là các hình thức cấm vận khác. Bộ trưởng dầu hỏa của Iran là ông Rostam Kassemi đã đưa ra lời cảnh cáo đầu tháng này rằng Tehran có thể cắt cái nguồn sản xuất dầu sang các quốc gia Tây Phương, và 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu chiếm khoảng 18% số lượng dầu hỏa xuất cảng từ Iran. Và như vậy thì các nhà phân tích đã cho là cái lời tuyên bố mới nhất này của Iran sẽ không có cái tác động lớn về cái nguồn dầu hỏa cung cấp ở trên thế giới, bởi vì chỉ có khoảng 3% dầu tiêu thụ tại Pháp là đến từ các nguồn của Iran mà thôi. Trong khi đó thì Anh Quốc thì đã ngưng nhập cảng dầu hỏa từ Iran từ 6 tháng vừa qua rồi. Cho nên tuy là cái giá dầu tăng hiện giờ, nhưng mà với cái việc mà Ả Rập và Saudi đã từng cam kết trước đây là sẽ tăng cái lượng dầu hỏa xuất cảng từ quốc gia này cũng như từ những quốc gia khác trong khối sản xuất dầu hỏa, thì người ta hy vọng là sẽ không thấy cái giá dầu tăng, trừ khi là có những biến chuyển khác như là một cuộc tấn công bằng quân sự từ Do Thái nhắm vào Iran. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, qua những bản tin tổng hợp từ Amman và Beirut của hãng Reuters cho biết thì ngày hôm nay những tờ báo của chính phủ ở bên Trung Cộng đều lên tiếng cáo buộc rằng các quốc gia Tây Phương đang cố tình gây ra một cuộc nội chiến ở Syria. Và cũng trong ngày hôm nay thì hai chiếc chiến hạm của Iran cũng đã cập bến vào một hải cảng hải quân của Syria, đã chứng tỏ rằng cái việc căng thẳng giữa tất cả các quốc gia đối phó với tình hình ở bên Syria càng ngày càng gia tăng suốt trong những cái cuộc biến động đã kéo dài gần một năm rồi. Và ngay mặc dù có những cái lời đã hứa sẽ giảm bớt đi cái sự đàn áp của quân đội cũng như là sự hiện diện của các lực lượng quân đội chính phủ ở trên đường phố, thì Tổng thống Bashar Assad vẫn ngược lại cho phép các lực lượng này đàn áp những người đối lập ở tại thành phố Homs cũng như là một số các thành phố khác, nhất là những thành phố ở xung quanh thủ đô Damascus, mặc dù ông ta hứa sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần này. Và các nhà hoạt động chính trị ở những thành phố miền Tây ở Hama đã cho biết rằng ngày hôm nay thì các lực lượng quân đội, cảnh sát và các lực lượng phòng vệ dân sự đã thiết lập hàng tá những nút chặn để mà có thể không cho phép những người dân di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác một cách dễ dàng. Và họ cũng đã tiếp tục kiểm soát thành phố Hama sau khi những cái cuộc tấn công dữ dội vào phía bắc của thành phố này. Và nơi đây trước đây cũng là gần với những nơi mà đã từng là phần đất trú ẩn của lực lượng quân đội tự do Syria, tức là lực lượng đa số gồm những quân nhân đã đào ngũ để mà theo phe đối lập. Trong khi đó thì các lực lượng kháng chiến này đã có mở những cuộc tấn công vào những cái phe phòng vệ dân sự của chính phủ thay vì trực tiếp đối đầu với lại quân đội của Syria, bởi vì họ không có đủ khả năng để mà có thể đối đầu thẳng với lại quân đội này. Trong khi đó tại thành phố Homs là phía nam của Hamas cũng như là nằm khoảng giữa trục xa lộ Damascus và Aleppo, thì những người nhân chứng ở đây cho biết rằng quân đội chính phủ đã tiếp tục pháo kích trọng pháo vào những khu vực này gây thương tích cho nhà cửa và thường dân. Đây là những cái cuộc tấn công ngày hôm nay vẫn tiếp tục theo sau những cái cuộc tấn công vào cuối tuần vừa qua. Trong khi đó thì vẫn có những cuộc biểu tình xuống đường được coi như là cũng lớn nhất từ trước đến giờ, kéo dài hơn 11 tháng nay để mà kêu gọi lật đổ Tổng thống Assad. Phía bên thế giới Tây Phương thì bây giờ vẫn còn coi như đang trong tình trạng bó tay, họ chưa có thể nào tìm được một giải pháp nào, bởi vì NATO không có muốn tái diễn lại những gì đã xảy ra tại Libya, cũng như là sự phản đối rất là dữ dội của phía Trung Cộng và Nga Xô, không có chịu ký vào các cái bản nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cũng như là đồng ý vào các cái bản tuyên bố của Liên đoàn Ả Rập về vấn đề này. Và ngày hôm nay ngay tại Mexico City thì các bộ trưởng ngoại giao của khối 20 quốc gia ký nghị họp tại đây cũng lên tiếng rất là lo ngại rằng một cái thỏa hiệp hòa bình có thể tìm thấy được ở bên Syria, có nghĩa là 90% là nội chiến sẽ đổ xuống vùng đất này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến nước Đức thì các đảng cầm quyền và đối lập của nước Đức đã đồng thuận tiến cử một mục sư từng là nhà hoạt động nhân quyền làm tổng thống mới của nước này sau khi mà tổng thống Christian Wolff từ chức vì vấn đề bê bối tiền vay. Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel loan báo là đảng đối lập Dân chủ xã hội cùng với đảng xanh đều đồng thuận đề cử ông Joachim Gauck, 72 tuổi, trở thành tổng thống mới của nước Đức. Bà Angela Merkel cũng đã dành những lời tốt đẹp khi đề cử ông. Trước đó thì tổng thống Christian Wolff thuộc đảng cầm quyền CDU đã phải từ chức vì bị liên quan đến một vụ bê bối tiền nong. Ông Joachim Gauck sinh năm 1940 và trưởng thành tại thành phố Rostock thuộc Đông Đức trước kia và là một người theo đạo Tin Lành. Theo hãng tin AFP thì bà Angela Merkel đã ca ngợi mục sư nổi tiếng này là một giảng viên chân chính của nền dân chủ, góp phần thống nhất đất nước vào năm 1990. Ông Gauck có thể tạo ra một động lực quan trọng cho những thay đổi của chúng ta và cho tương lai. Thủ tướng Đức đã nói như vậy sau một cuộc họp với các nghị sĩ của chính phủ trung hữu và phe đối lập ở tại văn phòng thủ tướng ngày hôm qua. Ông Joachim Gauck cũng từng là ứng cử viên của đảng đối lập tranh cử tổng thống vào tháng 6 của năm 2010. Tuy nhiên, ông đã bị ông Christian Wolff, ứng cử viên mà bà Angela Merkel ủng hộ, đánh bại. Tại Đức thì tổng thống chỉ có vai trò chính về nghi lễ và đạo đức. Tổng thống mới sẽ được một hội đồng đặc biệt của Đức bầu ra, trễ nhất là vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Trong thời gian này thì chủ tịch thượng viện của nước Đức sẽ làm thay các nhiệm vụ của tổng thống. Việc đề cử ông Joachim Gauck làm tổng thống, hiện nay hai vị trí quyền lực chính trị cao nhất nước Đức đều do các chính khách đến từ Đông Đức trước đây đảm nhiệm. Tổng thống đề cử được tin tưởng là sẽ có thể lấy lại uy tín cho vị trí người đứng đầu nhà nước nước Đức sau khi mà uy tín này bị tổn hại do các bê bối của ông Wolff. Với giọng xúc động, ông Gauck cho biết đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với ông, cho dù trong đời ông cũng đã có vài ngày đặc biệt. Xin được mời Việt Hùng.
Thưa quý vị, quay sang Hy Lạp, bản tin của hãng tấn Reuters gửi đi vào ngày thứ Hai hôm nay cho biết là các vị bộ trưởng tài chánh của các quốc gia sử dụng đồng euro đã đồng ý để phê chuẩn cái gói nợ thứ hai cho Hy Lạp, giữa lúc mà đang vẫn có nhiều hoài nghi về cái khả năng phục hồi của Hy Lạp trong cái tình trạng nợ nần cũng như khó khăn kinh tế của Hy Lạp hiện nay. Các nhà ngoại giao và các nhà kinh tế nói họ không mong đợi là cái gói nợ thứ hai này sẽ giải quyết được những vấn đề kinh tế của Hy Lạp, bởi vì cái khó khăn này cần phải ít nhất là một thập niên hay là nhiều hơn nữa để giải quyết. Tuy nhiên, trước cái viễn ảnh mà hàng chục ngàn người dân của Hy Lạp tiếp tục xuống đường để phản đối những cái biện pháp cần kiệm của chính phủ vào ngày Chủ nhật hôm qua, cũng cho thấy cái sự khó khăn trước mắt. Bộ trưởng Tài chánh của Pháp là ông François Baron nói là tất cả những yếu tố hiện giờ đã hội đủ để mà đạt đến một cái thỏa thuận cho Hy Lạp mượn cái gói nợ thứ hai này. Và đây là cũng là cái thỏa thuận mà Liên hiệp Âu Châu đã đạt được với Bộ trưởng Tài chánh của Hy Lạp là ông Evangelos Venizelos. Và theo dự trù thì cái thỏa thuận này sẽ đạt cái chung kết của nó vào khoảng 15 giờ giờ quốc tế GMT vào ngày thứ Hai hôm nay. Các vị Bộ trưởng Tài chánh của khối sử dụng đồng euro đồng ý là phải có những cái biện pháp mới để mà làm cho cái gói nợ kinh tế này đạt được cái hiệu quả của nó, đứng giữa cái tình trạng kinh tế rất là tồi tệ của Hy Lạp hiện giờ. Tuy nhiên, cái thỏa thuận vào ngày thứ Hai hôm nay một phần nào sẽ giúp phục hồi cái thị trường chứng khoán của Hy Lạp cũng như trấn an được những lo ngại trên toàn thế giới trong trường hợp mà Hy Lạp là một quốc gia sử dụng đồng euro sẽ đi đến tình trạng vỡ nợ. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang một bản tin từ bán đảo Triều Tiên, hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Seoul của Nam Hàn cho biết rằng ngày hôm nay thì quân đội Bắc Hàn đã tăng mức báo động cho tất cả các lực lượng quân đội của họ trước khi Nam Hàn có một cuộc diễn tập thao diễn bằng đạn trọng pháo thật, tức là những súng đại bác đặt về phía bắc của Nam Hàn, nơi gần biên giới với những bờ biển phía tây và gần một hòn đảo. Và cách đây vào năm 2010 thì phía bắc cũng đã có những cuộc thực tập bằng đạn thật và đã gây tử thương cho một số quân nhân cũng như là thường dân Nam Hàn. Và trong cái cuộc thực tập ngày hôm nay mà phía quân đội Nam Hàn cho rằng là một cuộc thực tập được diễn ra một cách thường lệ và đã được chuẩn bị từ trước. Và đây cũng là lần thứ hai mà cuộc tập trận bằng đạn thật này được tiếp diễn với các lực lượng trọng pháo cũng như là các lực lượng trực thăng võ trang, để thứ nhất là biểu diễn lực lượng để một cách là hăm dọa phía Bắc Hàn cũng như là sẵn sàng để mà có thể đối phó với bất cứ những cái sự bất trắc nào từ phía phương Bắc đổ xuống. Và theo lời của các giới chức quân sự Nam Hàn cho biết rằng cuộc tập trận này cũng đã chấm dứt ngay trong ngày hôm nay và không có xảy ra bất cứ một cái việc gì có thể gây ra khủng hoảng giữa đôi bên một lần nữa. Về phía bên Bắc Hàn thì vị lãnh tụ trẻ tuổi là ông Kim Jong-un hiện tại thì vẫn còn đang tìm đủ mọi cách để mà có thể kéo theo những nhà lãnh đạo quân sự về phe của ông ta, để ông ta có thể có những cái tiếng nói mạnh mẽ hơn ở trong chính trường của Bắc Hàn. Mặc dù hiện tại chính cũng không có ai có cái chức vụ nào mà có toàn quyền, nhiều quyền lực hơn là Kim Jong-un hiện tại. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích chính trị thì cho rằng đây chỉ là một những cái cách mà Kim Jong-un muốn làm để mà qua mặt cái người chú của mình hiện tại được coi như là một người có nhiều kinh nghiệm và cũng có thể có những sự hậu thuẫn riêng của ông ta ở trong bên quân đội Bắc Hàn. Về phía Washington thì chính quyền Hoa Kỳ đã cho rằng tất cả những cái cuộc tập trận này đều là đã được chuẩn bị từ trước và không hề có ý gì hăm dọa Bắc Hàn. Nam Hàn cũng như có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thì luôn luôn ở cái thế phòng vệ, tự phòng thủ để có thể tránh khỏi bất cứ những cái sự gây hấn nào mà bất chợt tới từ phía Bắc Hàn. Chờ lẽ bên trong biết.
Cảm ơn Cường. Thưa quý vị, quay sang với nước Nga thì kết quả khảo sát mới nhất cho thấy là Thủ tướng Nga Vladimir Putin có nhiều khả năng giành chiến thắng ngay trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống Nga vào đầu tháng sau. Cuộc khảo sát được cơ quan nghiên cứu ý kiến công chúng của chính phủ Nga tiến hành cho thấy là ông Vladimir Putin giành được tỷ lệ ủng hộ là 55%, tức là cao hơn hẳn số liệu thống kê cách đây không lâu. Đối thủ đứng hàng thứ hai chỉ sau ông Putin là chủ tịch đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, chỉ được có 9% số người tham gia khảo sát ủng hộ. Ba người còn lại tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga 2012 là phó chủ tịch Duma quốc gia Vladimir Zhirinovsky, chỉ được 8%, tỷ phú kim loại Mikhail Prokhorov 6% và cựu chủ tịch hội đồng liên bang Sergei Minorov 5%. Kết quả khảo sát cho thấy là Thủ tướng Vladimir Putin có nhiều khả năng giành thắng lợi ngay trong một vòng của cuộc bầu cử vào đầu tháng 3, để qua đó có nhiệm kỳ thứ ba là ông chủ điện Kremlin. Đây là cuộc khảo sát được tiến hành với 1.600 người tại 46 khu vực khác nhau của nước Nga, với biên độ sai lệch thấp hơn là 3.4%. Hàng chục ngàn người ủng hộ ông Vladimir Putin ngày hôm qua đã tổ chức biểu tình ở khắp nước Nga với mục đích làm lu mờ những cuộc biểu tình khác của những người phản đối Thủ tướng Nga. Ít nhất 50.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành tại các vùng phía tây nước Nga, Siberia và vùng Viễn Đông để ủng hộ cho ông Putin lần thứ ba trở thành tổng thống nước Nga sau cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 3. Nếu như giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, thì ông Vladimir Putin, 60 tuổi, nhiều khả năng sẽ có hai nhiệm kỳ liên tiếp và sẽ đảm nhận vị trí tổng thống cho đến năm 72 tuổi. Điều này có được nhờ vào một sự thay đổi hiến pháp của đương kim tổng thống Dmitry Medvedev với nội dung cho phép một nhiệm kỳ tổng thống Nga kéo dài 6 năm thay vì kéo dài 4 năm như là trước đây. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, quay sang Yemen thì ông Ali Abdullah Saleh, người trước đây đã cai trị Yemen trong suốt 33 năm, và ông đã so sánh cái thời gian cai trị của ông như là khoảng thời gian mà ông đang nhảy múa trên đầu của những con rắn, sẽ chính thức từ nhiệm trong cái tuần này sau khi mà các cử tri của Yemen bầu một vị tổng thống mới trong một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày mai thứ ba, mà sẽ cho cái nước Yemen một cái cơ hội để tiếp cận với nền dân chủ. Không có một nghi thức nào được dự trù đánh dấu cái sự kết thúc của chính quyền của ông Ali Saleh, người đã được đưa sang Hoa Kỳ để trị bệnh vì những vết thương mà ông đã mang ở trên người sau một cái vụ ám sát hồi tháng 6 vừa qua. Và trong cái cuộc bầu cử tổng thống này, ứng cử viên duy nhất đó là phụ tá của ông Saleh tên là Ad-Rabbu Mansouri Hadi. Theo dự trù sẽ mở đường để Yemen ban hành những cái biện pháp cải tổ kinh tế cũng như chính trị, và đồng thời cũng để cho Yemen có một cơ hội để phục hồi lại cũng như tái trúc lại cái hệ thống an ninh của nước này, mà trước đây do những người thân cận với ông Ali Saleh nắm giữ. Và một nguồn tin khác từ Yemen cho biết là trước cái ngày bầu cử, tức là vào thứ Hai hôm nay, một vụ nổ tại một địa điểm bỏ phiếu và chạm súng đã khiến cho một binh sĩ của Yemen đã bị thiệt mạng vào ngày thứ Hai hôm nay, trước ngày bầu cử để thay thế ông Ali Saleh. Những cái vụ bạo động liên tục xảy ra ở miền Nam cũng như miền Đông của Yemen là một thách thức cho người kế nhiệm ông Saleh, mà sẽ gặp nhiều khó khăn. Có thể là biến Yemen thành một quốc gia có tiếp tục có bạo động và nội chiến. Bộ trưởng Nội vụ của Yemen là ông Abdul Qader Qatan nói tại thủ đô Sanaa thì các biện pháp an ninh đã được tăng cường, tuy nhiên bạo động vẫn còn tiếp diễn tại cái tỉnh ở miền nam của Yemen có tên là Abyan, được coi là một trong cái cứ địa của các phần tử chiến binh có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Và theo ông thì đây là một cái điều mà Yemen hiện giờ khó có thể tránh được, tức là cái hiểm họa từ các phần tử có quan hệ với Al-Qaeda. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hùng trình bày đã tạm chấm dứt phần đầu của chương trình thời sự buổi trưa hôm nay của Đài Sài Gòn. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng và Dallas và Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với những bản tin do hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Moscow của Nga cho biết rằng ngày hôm nay thì Thủ tướng Nga là ông Vladimir Putin đã lên tiếng tuyên bố rằng Nga cần phải có một quân đội hùng mạnh hơn để mà có thể bảo vệ tất cả lãnh địa của Nga, đối phó với lại tất cả những cái sự bất trắc có thể xảy ra xung quanh vùng biên giới. Trong một bài báo được đăng ra vào ngày hôm nay thì ông Putin đã viết cho biết rằng ông ta sẽ có thể chi phí lên đến 23.000 tỷ tiền ruble, tức là tiền của Nga, tương đương với khoảng 768 tỷ 460 triệu bi kim trong vòng 10 năm để tối tân hóa quân đội Nga, để mà có thể mang quân đội Nga trở nên một lực lượng quân đội hùng mạnh thế giới, một superpower không có kém gì quân đội của bên Hoa Kỳ. Và rõ ràng đây là một bài báo có tính cách đánh bóng những hình ảnh của ông Putin, thấy rằng ông Putin vẫn là một người có đầy đủ quyền lực và mạnh mẽ để tiếp tục lãnh đạo nước Nga, nhất là trong cuộc bầu cử vào chức vụ tổng thống kỳ tới thì được coi như là 90% thì ông Putin sẽ đắc cử trong kỳ này. Và đây cũng là việc trở lại với chức vụ này lần thứ hai của ông sau khi ông đã giữ chức vụ này suốt hai nhiệm kỳ trước đây, và sau đó thì tạm thời xuống để làm thủ tướng 4 năm, và bây giờ thì ông lại ra ứng cử một lần nữa đúng với lại hiến pháp của Nga cho phép. Và ông còn viết trong bài báo này rằng trong suốt khoảng 2 thập niên vừa qua, kể từ khi mà sự tan rã của lực lượng Liên bang Xô Viết từ năm 1991, thì lực lượng quân đội, tức là về phía quân sự của Nga, đã giảm sút rất nhiều và càng ngày càng giảm sút thêm. Hiện tại chỉ còn khoảng 1 triệu quân nhân, tất cả của các binh chủng và cũng như là một số các lực lượng dân sự khác liên quan đến quân đội. Và ông Putin muốn quân đội Nga bây giờ phải được trở lại lên hùng mạnh, bởi vì Nga sau hai thập niên bị khốn khó vì những vụ thay đổi về chính trị cũng như là về kinh tế, nhưng mà bây giờ nhờ với nguồn lợi dầu hỏa trong 10 năm qua thì Nga cũng đã có thể nói rằng vững mạnh trở lại, cộng thêm với lại thị trường đầu tư sản xuất đã được mở cửa một cách tự do, cho nên Nga cũng đã có vẻ có một cái nền kinh tế khả quan hơn là ngay cả một số các quốc gia ở bên cộng đồng Âu Châu. Vì thế ông ta muốn Nga trở thành một quốc gia mạnh, nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng ông Putin cũng chính là một trong những giám đốc của cơ quan tình báo KGB, và dĩ nhiên ông ta cũng đã từng là một đảng viên cộng sản trước đây. Thì đôi khi những hành động và những lời nói, việc làm của ông cũng có vẻ sắc máu một chút xíu, tuy rằng không đến nỗi dã man như là phía bên đảng cộng sản, nhưng mà chắc chắn là vẫn có những khuynh hướng cứng rắn muốn tập trung quyền hành, cũng như là muốn đưa nước Nga trở nên một siêu cường quốc ở trên thế giới. Và nhất là vụ Nga và Trung Cộng thì đều hùa nhau phản đối tất cả những cái nghị quyết nào liên quan đến những tình hình biến động ở Syria, khiến cho những người dân ở bên Syria bây giờ càng ngày càng khốn khổ, và không có thể nào thế giới có thể tiếp tay được, bởi vì chính Liên Hợp Quốc cũng đã bị bó tay bởi những cái sự phản đối và phủ quyết của Nga và Trung Cộng. Anh Việt không?
Cảm ơn anh Huy Cường.
Dạ, Công Nghĩa xin được tiếp lời anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, vẫn trên liên quan đến Hoa Kỳ thì Cơ quan Không gian Hoa Kỳ cử hành lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa một người Mỹ vào quỹ đạo của trái đất. Ngày 20 tháng 2 của năm 1962 thì ông John Glenn đã bay vòng quanh trái đất 3 lần trong chưa đầy 5 tiếng đồng hồ trong một phi vụ nhằm xác định xem con người phản ứng ra sao trong không gian. Phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở NASA vào tuần trước thì ông John Glenn, năm nay ông đã 90 tuổi, cho biết là khó có thể miêu tả được cảm giác được ở trong một chiếc phi thuyền. Nhưng ông không phải là người đầu tiên bay vào vòng quanh quỹ đạo trái đất. Gần một năm trước chuyến bay của ông John Glenn, viên phi công của không lực Xô Viết là Yuri Gagarin đã một lần bay vòng quanh trái đất. Ông John Glenn từng phục vụ 4 nhiệm kỳ trong cương vị thượng nghị sĩ từ Ohio và đã từng bay lên quỹ đạo trên một chuyến bay của tàu con thoi vào năm 1998 ở số tuổi 77, trở thành người nhiều tuổi nhất bay vào không gian. Cựu phi hành gia người Mỹ này dự đoán sẽ tham gia diễn đàn 2 ngày khai mạc hôm nay để bàn về tương lai của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ. Ông John Glenn từng chỉ trích quyết định chấm dứt chương trình tàu con thoi không gian của Hoa Kỳ đã thực hiện các chuyến bay cuối cùng năm ngoái. Các phi hành gia Hoa Kỳ nay phải dựa vào Nga để bay vào vũ trụ, trong khi Hoa Kỳ giúp đỡ ngân quỹ để phát triển các phi thuyền thuộc lĩnh vực tư nhân. Ngân sách dự đoán của Tổng thống Barack Obama cho năm sau, 2013, sẽ tăng gấp đôi số tiền dành cho chương trình phát triển này lên đến $830 triệu. Xin được mời Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, liên quan đến Hoa Kỳ và Do Thái, bản tin của hãng tấn Reuters ngày hôm nay cho biết là Tổng thống Barack Obama sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 3 sắp tới đây. Tòa Bạch Ốc loan báo ông Netanyahu có mặt tại Washington để đọc một bài diễn văn tại một cái hội nghị hàng năm của một cái tổ chức vận động cho Do Thái sẽ được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3. Và thông báo này của Tòa Bạch Ốc được đưa ra giữa lúc mà có cái cuộc viếng thăm của ông Tom Donilon là cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama sang Do Thái và có cuộc gặp gỡ với ông Netanyahu tại Jerusalem. Và trong cái tình hình hiện nay với cái sự quan tâm là Do Thái có thể đơn phương tấn công Iran để ngăn ngừa Iran tiến đến cái chương trình mà sản xuất vũ khí nguyên tử, thì thông báo của Tòa Bạch Ốc cũng nói là Cố vấn an ninh quốc gia Donilon và các phụ tá tháp tùng ông cũng đã đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan đến an ninh và quyền lợi chung giữa Hoa Kỳ và Do Thái. Chuyến viếng thăm này là một phần của cuộc đối thoại liên tục giữa Hoa Kỳ và Do Thái, và đồng thời nó cũng phản ánh là cái sự cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ an ninh cho Do Thái. Và cuộc thương thuyết giữa ông Donilon và ông Netanyahu cũng bao quanh những cái vấn đề có liên quan đến Iran và Syria và Tây Phương thì hiện tại cũng đang cáo buộc Tehran là đang sử dụng cái chương trình hạt nhân của nước này để theo đuổi một cái khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử, mà phía Iran thì nhất mực cho rằng là cái chương trình của họ chỉ hoàn toàn cho mục đích hòa bình mà thôi. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do anh Việt Hùng trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cũng như là cảm ơn sự hợp tác của quý anh, và xin hẹn gặp lại quý vị và quý anh trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chúc quý thính giả một nửa ngày còn lại thật là bình yên, bên gia đình và người thân. Xin trân trọng kính chào quý vị và quý anh.
Kính chào và cảm ơn quý anh.